đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không? Hôm nay lạnh quá phải không chú?
Khỏe, có khỏe. Lạnh thì có lạnh nhưng mà hình như theo tin tức thời tiết của cô mới phát thanh cách đây một đôi ba phút, ngày thứ hai, thứ ba chắc chắn sẽ lạnh hơn. Nhưng mà điều chắc chắn cô biết đó là tháng 2 đi qua thật nhanh, thật vội vàng. Dù vậy tháng 2 cũng năm nay cũng để cho ta một điều nhớ, đó là tháng có 4 ngày chủ nhật, 4 ngày thứ hai, 4 ngày thứ ba, 4 ngày thứ tư, 4 ngày thứ năm, 4 ngày thứ sáu và 4 ngày thứ bảy. Phải đến có 823 năm nữa mới có một tháng như thế này, thưa cô Nam Phương. Và như cô nói, bây giờ chúng ta thực hiện chương trình đầu tiên của tháng 3. Thời gian là một thứ vô định hình. Vì cứ theo tuần hoàn của tạo hóa, thời gian trôi đi không ngừng nghỉ. Có khi trôi đi nhanh đến mức con người ta không kịp nhận ra mình đã bỏ phí thời gian. Mỗi tuần chúng ta dành ra một giờ đồng hồ để tâm tình với những người Việt Nam trong nước thiếu may mắn về mọi phương diện. Thiếu may mắn hơn chúng ta về mọi phương diện chính trị, văn hóa và xã hội. Thời lượng chỉ có một giờ, có thể không là bao. Nhưng đối với những người khách mời, những người đang đón nhận chương trình này trong nước thì quả là một món quà vô cùng lớn, thậm chí là vô giá. Trao đi, cho đi một chút tâm tình, tình thương, mến thương một giờ. Nhưng chúng ta chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas hay Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do nhận được cả hàng ngàn tình yêu thương, mến thương, thưa cô. Trao đi hay cho đi là một động từ đẹp. Không đẹp về cách viết hay cách nói, mà đẹp về ý nghĩa đầy tính nhân bản, đầy tình thương xót. Chúng ta đang thực hiện chương trình ngày hôm nay với tất cả tình yêu của một con người và làm theo sự mách bảo của trái tim. Từ chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, chúng tôi gửi chào đến người mà tôi thường nói là không thầy đố mày làm lên. Gửi lời chào đến thầy Lê Trường Thanh. Thưa thầy, nếu thầy nghe được tôi ạ?
Tôi nghe rõ.
Hiện tại thầy đang ở đâu thưa thầy Thanh?
Dạ, tôi đang ở nhà tôi tại Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội tốt không thưa
Việt
thầy?
Nam ạ.
Tôi biết thầy đang ở Việt Nam. Chắc chắn rồi. Thời tiết tốt không?
Thời tiết Dạ, hôm nay thì thời tiết rất đẹp. Hôm nay thì là có gió nam thay vì có những ngày hôm trước là gió bắc. Thì thời tiết hôm nay là ấm lên rất là nhiều, thậm chí là cũng có vẻ là như sắp vào hè rồi. Thời tiết hôm nay rất nóng, thì hôm nay là gần như là không ai còn phải mặc áo khoác nữa. Người ta chỉ mặc áo, nói chung là như người ta gọi là áo cánh hoặc là áo sơ mi hoặc là áo phông thôi.
Ở Hà Nội có hai loại hoa, tôi nghe thấy có những bài hát tả về hai loại hoa này, hoa sữa và hoa lộc vừng. Hoa sữa thôi rơi, tôi bên em một chiều. Hoa sữa, hoa lộc vừng, có hoa nào nở chưa thưa thầy Lê Trường Thanh?
Dạ, mùa này thì ở Hà Nội hiện nay là sắp sửa thì có hoa sữa, và hiện giờ là ở Hà Nội thì trồng thì hiện giờ tôi mới thấy có hoa ban đang nở đấy ạ.
Có những người ở trong nước tại Hà Nội, có nhiều anh em sinh viên học sinh đang theo dõi trên Facebook biết về thầy Lê Trường Thanh là ai. Cũng có những người chúng tôi chưa biết về thầy là ai. Thầy nói một đôi dòng thầy là ai được không thưa thầy?
Dạ vâng, thì tên thì anh đã giới thiệu, tôi tên là Lê Trường Thanh. Tôi dạy ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tiền thân của nó là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, và trước nữa nó là trường 10+3, tức là đào tạo ra giáo viên cấp 2 từ cấp 1, bây giờ là từ mầm non cấp 1, cấp 2 cho Hà Nội. Thực ra nó cũng là một cái trường địa phương, tôi thì vẫn quen gọi là trường làng.
Có nhiều nghề, tôi xin phép thầy tôi không va chạm nghề nghiệp, nhưng có nhiều nghề dễ kiếm tiền hơn, nhẹ nhàng hơn. Sao không chọn nghề khác mà chọn cái nghề đứng ngửi mùi, hứng mùi bụi phấn bảng, thưa thầy Trường Thanh?
Có khi tôi nghĩ là đấy là nghề chọn mình, chứ nhiều khi mình chọn nghề thì cũng chẳng được. Thực ra trước đây thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ là một giáo viên. Nhưng mà thôi thì do có khả năng gì, cứ gọi là do số phận đi. Thì bây giờ tôi cũng là một giáo viên, và tôi cũng công tác được gần 20 năm rồi, 19 năm rồi. Thế đâm ra là có lẽ là sự thay đổi thì cũng khó mà xảy ra, nếu mà trừ khi nó có một cái biến cố nào đấy nó quá lớn.
Thầy không phải cần thay đổi nghề đâu thưa thầy. Nhưng mà có cái điều thế này này, người cộng sản ấy, người cộng sản thường người ta đánh giá trị người khác thấp đấy. Người cộng sản họ luôn đánh giá trị họ cao, nhưng đánh những giá trị những người khác thấp. Cái công việc của thầy đối với trong miền Nam chúng tôi ngày xưa ấy, chúng tôi gọi thầy là giáo sư đấy, oai đấy, chứ không phải là giáo viên đâu. Không phải là giáo viên đâu. Có cái câu tôi mới
bây giờ thì mọi người vẫn gọi tôi là giảng viên chứ không phải là giáo viên ạ.
Không, thầy vừa nói thầy là giáo viên, tôi không đồng ý với cái việc đó. Thực chứ cái cách xưng hô nó không quan trọng đâu. Thầy là ai nó mới là quan trọng chứ.
Vâng.
Thầy là con người thế nào nó mới là quan trọng chứ. Nhưng mà thưa thầy, cái phần đầu tôi có nói,
vâng,
tôi có nói là không thầy đố mày làm lên. Cái điều đó nó còn không? Nó còn đang xảy ra tại nơi thầy ở hay không thưa thầy Trường Thanh?
Dạ thì trước đây thì đúng khi đi học ấy, và cũng là cha ông chúng ta dạy thì không thầy đố mày làm nên. Nhưng đối với chúng tôi bây giờ nhiều lúc cũng, nhiều khi tôi cũng nói vui vui với đồng nghiệp là bảo vì là bây giờ là các cháu nó đi học thì nó cũng bị nhiều áp lực. Rồi là bây giờ thì nhiều lúc là nó đi làm công nhân nó cũng có thể là nó kiếm được nhiều tiền hơn sau khi đi học mà mất rất nhiều tiền, nó lại không được như thế. Thì các cháu nó gần như không đi học. Trong cái lĩnh vực đào tạo của tôi bây giờ cũng vậy. Tức là nhiều lúc bây giờ là sinh viên nó không đủ để mà các thầy dạy. Thì tôi cũng lại nói vui với mọi người là gì, với đồng nghiệp cũng thế, là nhiều khi bảo bây giờ là không mày đố thầy dạy ai. Tức là không có các em thì các thầy chỉ có thất nghiệp thôi.
Không bao giờ các thầy thất nghiệp đâu. Hành tinh trái đất này, mỗi một giờ, mỗi một giây đồng hồ, thầy biết có bao nhiêu triệu bé sinh ra trên đời này mà. Thầy cũng phải đồng ý với tôi là dựng nước lấy việc học làm đầu, nước thịnh phải lấy nhân tài làm gốc. Nhân tài việc học ở đâu? Nếu không ở các thầy.
Dạ vâng.
Từ thầy nói với tôi, thầy nói với tất cả.
Là...
Dạ, thưa thầy nói đi, tôi xin lỗi thầy.
Thực ra là vâng, bác cứ nói trước đi ạ.
Tôi nói là thầy phát biểu là thầy đã vào cái nghiệp, cái nghề này được gần 20 năm rồi. Từ ngày bắt đầu bước chân lên bục phấn cho đến ngày hôm nay, nền giáo dục Việt Nam nó còn giống nhau hay không? Nó có sự thay đổi gì khác hay không? Nó còn tôn sư trọng đạo hay không, thưa thầy Trường Thanh?
Thực ra thì khi tôi mới bước chân vào nghề dạy học, thì những lúc ấy thì tôi thấy là nó rất là đơn thuần, bởi vì thứ nhất là nó cũng là một cái nghề mà người ta gọi ở Việt Nam, người ta gọi là cao quý. Nhưng đến khi tôi bước vào trong cái nghề dạy học ấy, thì cuối cùng là tôi cũng nhận ra là thực ra nó nghề cao quý thì vẫn là cao quý, nhưng mà cao quý nó cũng không mang hẳn theo một cái nghĩa là tuyệt đối về cái sự cao quý đấy, tức là nó không phải theo nghĩa đen hoàn toàn, mà nó lại còn càng ngày nó càng theo cái nghĩa bóng nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là cái hồi khi tôi mới bước chân vào nghề dạy học thì thực tế là hồi lương của tôi cũng rất là thấp. Nói chung là sống thì vẫn đủ sống, nhưng mà cũng không đến mức độ khó khăn như bây giờ. Nếu như bây giờ sau gần 2 năm dạy học, lương được tăng rất nhiều lần, thậm chí nói về con số là nó rất là tăng rất là nhiều, nhưng nếu mà nói về giá trị vật chất thì nó lại bị giảm đi. Tôi nói đơn giản như thế này này, lương tôi khi mới vào nghề thì nếu mà tính ra thì nó vào khoảng ở Việt Nam nó rơi vào khoảng mua được khoảng gần 2 chỉ vàng một tháng, tháng lương. Thì đến bây giờ lương vẫn như thế, vẫn mua được có thể là hơn 2 chỉ vàng một chút, có thể tăng lên. Thế nhưng nếu mà tôi bảo đấy là tính theo bản vị vàng thì tăng được, nhưng nếu tính theo bản vị phở chẳng hạn, thì cái hồi tôi vẫn nói vui là cái hồi tôi mới đi làm thì một tháng lương là tôi tính ra là mua được khoảng 430 bát phở. Thế nhưng bây giờ một tháng lương thì chỉ mua được khoảng từ 270 đến 300 bát phở tùy theo quán thôi ạ.
Thưa thầy, cái câu mà tôi không biết là thầy, chắc là thầy không dạy học trò đâu. Tôi sinh ra trước thầy, tôi đã học rồi cơ mà, tôi đã biết rồi cơ mà, cái này tôi chả phải học làm cái gì. Con ơi học lấy người cha, một đêm ăn cướp, cả đời xương tân. Hay con ơi học lấy người cha, đi theo cộng sản. Cả đời xương thân. Tôi không biết cái điều tôi nói vậy nó có đúng hay không, nhưng mà thực sự ý, người ta nói trong nước thầy đang nói. Tôi đề cập đến sau. Giữa thời gian...
Vâng, anh xin nói đấy.
Thầy nói đi, tôi không cắt ý của thầy đâu, thầy cứ nói đi.
Vâng, thực ra cái này này, tôi thì sinh ra thì cũng trước năm 75, nhưng mà được lớn lên thì lại hoàn toàn ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, ưu việt như người ta nói. Thì ngày bé đi học, thì người ta nói như thế nào thì chúng tôi cũng chỉ biết được vậy, và cũng không hề có thêm một cái kênh thông tin nào để chúng tôi biết là chúng tôi đang ở đâu, ở chỗ nào trong thế giới này. Nhưng mà từ ngày bé thì tôi cũng chỉ có mỗi cái mơ hồ một chỗ, một cái là gì? Tại sao người ta nói những nước đế quốc thực dân rất là xấu? Nhưng mà ra cửa hàng mậu dịch thì chẳng có cái gì để mà mua, nhưng mà ra chợ đen ấy, thì những cái đồ thấp nhất ấy, thì ngày xưa ở đây thì nó chỉ có đồ của Nhật Bản, rất ít đồ của những cái nước khác. Nhưng thực ra Nhật Bản cũng là một nước tư bản rất phát triển, từ cái đài cassette, từ cái xe đạp, từ cái đồng hồ, từ cái tivi, hay tất cả những cái đồ thao dụng từ những cái bình thường nhất, thì cái đồ Nhật Bản nó lại rất là tốt. Lúc ấy thì ra chợ đen nó mới có, mà lại mua bán là một cách lén lút, à, người ta rất là sợ. Thế thì tôi cũng rất là băn khoăn với lúc ấy, không phải là băn khoăn mà tự nhiên lúc ấy bảo nghĩ là tại sao mà họ xấu thế mà cái đồ, à lúc ấy chỉ nghĩ được là chắc là họ xấu nhưng mà đồ họ bị cấm không được bán. Đấy, mãi sau này lớn lên thì mới biết, mà sau đặc biệt là sau này tiếp cận với thông tin thì mới biết hóa ra là ngày xưa đó, kể cả lúc đi học, thời đi học là mình bị nhồi sọ quá nhiều, mình bị tuyên truyền nó quá nhiều, thế ra nó hằn vào cái não mình là khi người ta nói đến vấn đề đấy, người nói về đến đối tượng A hay đối tượng B gì đấy, nếu mà là tư bản thì mặc nhiên nó là xấu, còn nói về xã hội chủ nghĩa đương nhiên nó là tốt. À, đặc biệt là cái hồi mà cuối thập kỷ 80, lúc ấy tôi cũng là đúng cái năm Liên Xô sụp đổ, thì là năm ấy tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học xong, lúc ấy cũng chưa hề biết một cái gì cả mà nghĩ tại sao nó bọn tư bản nó lại xấu đến mức độ nó làm cho Liên Xô sụp đổ. Đấy, thì ngoại sau này mới biết là đấy là những cái mà ngày xưa là không phải là mình được giáo dục, mà đấy là mình bị nhồi sọ.
Những thứ không cần có tốt đến đâu cũng là rác rưởi, thầy vừa mới nói. Đảng có vinh quang, đảng có đánh Tây, đánh Mỹ giỏi tới đâu, không mang lại hạnh phúc, những điều cần thiết cho dân thì cũng là những điều chỉ là rác rưởi đấy, thưa thầy. Thầy...
Vâng, tôi nhất trí với điều đó.
Thầy chắc chắn thầy phải nhất trí với tôi là vì tôi, thầy cũng đang nói tiếng Việt Nam mà. Thầy chắc chắn thầy phải nhất trí với tôi là vì
tôi... hiểu tiếng Việt.
Tôi hiểu tiếng Việt, tôi cũng hiểu tiếng Việt vậy. Chúng ta đang nói về tình yêu nước, tôi nói trên đầu mà. Hôm nay chúng ta đang thực hiện theo lời mách bảo của con tim mà. Thầy biết là làm người lương thiện khó hơn làm người thông minh. Thầy biết điều đó mà. Thông minh là một tài năng thiên phú, trời ban cho thầy thông minh, trời ban cho thầy thông minh, trời ban cho tôi thông minh, nhưng làm lương thiện là một sự lựa chọn, thưa thầy. Thầy có đồng ý với tôi điều này không?
Rất đúng. Tôi đồng ý.
Điều tôi không vừa đúa cả nắm đâu, nhưng mà thưa thầy, bên chúng ta có câu con sâu làm rầu nồi canh, khoảng thầy.
Nhưng ở bây giờ Việt Nam có cái câu này nữa.
Yeah.
Con sâu làm nồi canh thì đúng rồi.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mở nồi ra thì toàn thấy sâu thôi.
Mở nồi ra toàn thấy sâu thôi. Tôi nhắc, tôi có nhắc lại.
Vâng, chả thấy canh đâu ạ.
Chả thấy canh đâu, tại chỉ thấy sâu thôi. Tôi có nhắc thầy cũng buồn đấy. Tại vì mỗi lần tôi nhắc đến, nó va chạm trái tim tôi. Lúc tôi còn nhỏ tôi đi học, có thằng khốn nạn ở đó. Thằng khốn nạn là nó gần gần thầy thôi, nó làm hiệu trưởng, nó dẫn các em học sinh cho thằng chủ tịch nước, không phải chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh nó chơi mà. Thầy biết mà.
Chủ tịch tỉnh.
Tôi chẳng biết cái chữ.
Sầm Đức Sương ở Hà Giang.
Sầm Đức Sương, đúng vậy.
Sầm Đức Sương hiệu trưởng phổ thông ở huyện.
Tôi trọng quý các thầy. Dạ, thầy nói.
Huyện nó cũng gần tỉnh Hà Giang, gần tỉnh Sầm Đức Sương.
Tôi nghĩ nghe khi cái tin này thầy nghe thấy thầy đau lòng lắm. Tôi có nhiều bạn là thầy cô tại Hà Nội, tại Hà Đông lắm, nhiều lắm. Có thầy giáo, tôi coi như em vậy, nó mới đi tù về, chẳng có cái tội gì cả. Ông cũng chẳng có tội gì cả, thầy giáo Lê Trường Thanh. Mai bộ ông buồn, ông nói chuyện với tôi, ông nói chuyện với thế lực bên ngoài, nó đánh ông đấy. Cách đây
có mà, tôi cũng biết, ở Việt Nam có thầy Vũ Hùng vừa đi tù về, mà thầy là đi tù lần thứ hai.
Đi tù lần thứ hai, không biết còn sẽ qua đi tù bao nhiêu lần nữa. Chả làm một cái điều gì phạm tội cả.
Thì các thầy đấy ở đó cũng chỉ là như thầy Hùng, cũng còn nhiều thầy nữa, kể cả như thầy Đinh Đăng Định, thầy mà phản đối cái dự án bullshit ấy. Thì những thầy đó chỉ nói lên tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của sự thật thôi ạ.
Thầy Nguyễn Thanh Nhàn bằng tuổi tôi tại trường trường Quang Trung. Ngày xưa thầy đi lính chui dưới hầm, ở dưới bên bên dưới Campuchia cả tuần, cũng không biết, là ngày giải phóng miền Nam là ngày nào. Thò lên chỉ thấy không đánh nhau nữa, đi mò về, những cái tỉnh ở núi Bảy. Núi Bảy chúng tôi gọi là Thất Sơn, núi Bảy. Sao mà đèn điện đẹp thế, sao mà miền Nam đẹp thế? Thầy nói với tôi là ông ơi, chúng tôi như là một con thú ở rừng, con thú về thành ông ạ, con thú về thành, nhưng mà giỏi, thông minh, sau này dạy dạy anh văn tại trường Quang Trung, giỏi đấy, tất cả đều giỏi cả, người ta không cho các thầy làm việc, có thầy dạy học trò thôi. Cách đây một thời gian, tôi không biết thầy có xuống đường, thầy đi chống Trung Quốc cách đây 1-2-3 năm hay không. Nhiều người lắm, nhiều người có lòng lắm, có tâm lắm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, tiến sĩ ông già Ô Xin, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhiều lắm, đều đi xuống đường cả. Bây giờ sao nó không cho xuống đường nữa? Tại sao nó cấm người ta đi xuống đường à, thưa thầy là trường gia, trường Thanh?
Thực ra là cái lý do người ta cấm không cho mọi người xuống đường, thực ra thì tôi cũng đã từng rồi. Thế nhưng mà sau này có những đợt là có khi cũng chưa đi đến nơi tập kết, ví dụ như bờ hồ chẳng hạn, thì đã được an ninh của phường, của quận, an ninh của quận, rồi là công an của phường thì họ có xe, rồi ở phường nào có đối tượng nào thì người ta cứ chỉ định đi theo. Đấy, vì là người ta gọi như là áp chế lên xe và đi về, đưa về cái phường sở tại. Thực ra ngồi người ta cũng chẳng làm gì đâu, nhưng mà cứ ngồi, người ta cứ ngồi nói chuyện, rồi tức là bày ra đủ trò để cho nó hết giờ thì người ta lại thả ra thôi. Tức là hết cái giờ mà thường thường là đến giữa trưa là người ta thôi, người ta thả ra, chứ ít khi mà giam đến quá cả ngày.
Người dân trong nước bây giờ, tôi không nghĩ dùm cho họ đâu. Nhưng tôi cảm nhận được những cái điều người ta nghĩ ở trong nước bây giờ là kẻ thù của người dân Việt Nam không phải là Trung Quốc đâu. Trung Quốc nó xa lắm. Sông gần sông, núi gần núi, nhưng mà nó xa lắm với kẻ thù bây giờ ấy. Kẻ thù của người dân Việt Nam bây giờ chính là Đảng Cộng sản cầm quyền bây giờ đấy. Thầy có đồng ý với tôi điều này hay không, thưa thầy Trường Thanh?
Nếu mà nói ra bây giờ, nếu mà kẻ thù lớn nhất của Việt Nam thì vẫn là Trung Quốc. Nhưng kẻ thù trực tiếp thì đúng là Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Nhưng cũng có một cái buồn cái là gì? Đại đa số người dân Việt Nam vẫn không nhận ra vấn đề đó. Chỉ có một số ít những người nhận ra thì dễ dàng bị cô lập. Và bị, nói chung là bị những cái lực lượng an ninh người ta dùng đủ cách, người ta khống chế và cô lập. Thế nên ra là cái tiếng nói của họ cũng chỉ trong một cộng đồng nào đấy nhất định thôi. Cái thứ nhất, đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là gì? Người Việt Nam thì, người miền Bắc thì sống ở trong chế độ cộng sản là đến bây giờ được khoảng 80 năm rồi, hơn 80 năm rồi. Và người miền Nam thì cũng được đến hơn 40 năm nay rồi. Và đặc biệt người miền Nam sau khi bị đàn áp từ sau năm 75, và người miền Bắc thì bị sống trong cái nỗi sợ nó quen. Bây giờ dân dân cả cái đất nước Việt Nam này gần như người ta sống trong cái nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi thường trực. Thậm chí là cái việc nói sự thật người ta còn sợ. Đấy là chưa nói là người ta có muốn làm sự thật thì lại càng khó. Đến nói người ta còn không dám nói. Mặc dù rất nhiều người nghĩ là đơn giản như ở trường tôi, thì đến bây giờ thì tôi một mình gần như ở trường cũng bị người ta cô lập, vì một mình có những cái suy nghĩ nó khác người khác. Thế nhưng mà người ta cũng lại đặt cũng rất nhiều cách để lãnh đạo nhà trường, rồi các ban ngành đoàn thể nọ kia, người ta tuyên truyền, người ta nói thế nọ thế kia, để cuối cùng tự nhiên là gần như là tôi bị cô lập. mặc dù có rất nhiều người, người ta cũng ủng hộ một cách rất là âm thầm, nhưng người ta chỉ ủng hộ trong suy nghĩ, chứ nói hoặc là hành động ra thì người ta vẫn là chưa dám, thậm chí là tôi nói là không dám. Và tất nhiên là bây giờ thì cũng có một số người, người ta cũng dám, người ta dám biểu hiện ra ngay, và cũng có thể là thân mật với tôi ở trường thì không sao nữa. Thế ngày xưa là cứ ở trường mà có ai mà thân mật với tôi thì nhiều lúc là người ta rất là ngại. Đấy, tự nhiên là tôi thì bị an ninh nó về trường từ năm 2013. Thì từ sau năm 2013, trước đây tôi cũng là một người bình thường thôi. Ở trường thì không ai biết những việc gì tôi làm. Thế nhưng mà khi biết tôi là người thì cũng là có mang gọi là một chút nho nhỏ với phản biện xã hội. Mình chỉ phản biện lại những cái mà nó hoàn toàn không đúng đắn. Ví dụ như là cái việc mà để cho Trung Quốc vẽ cái đường lưỡi bò trên Biển Đông mà không ý kiến gì. Rồi việc chặt cây xanh cách bừa bãi ở Hà Nội. Rồi cái thảm họa Formosa làm ô nhiễm toàn bộ biển miền Trung. Thì tôi cũng chỉ phản biện bằng cách là gì? Cùng xuống đường với mọi người để mà biểu đạt những cái ý kiến của cá nhân thôi. Thế nhưng mà đối với những mọi người vẫn nói chung ở Việt Nam ấy, thì những cái đó đối với người ta thì nó là một cái rất là nó kiểu như là nó hết sức là nguy hiểm. Tức là họ coi đấy là một cái sự nguy hiểm luôn luôn rình rập, và để tránh những cái nguy hiểm ấy thì họ chọn cái phương pháp tốt nhất là không nói gì. Mặc dù có thể có rất nhiều người, tôi biết có rất nhiều người, đặc biệt trong đội ngũ trí thức, là người ta nghĩ được, nhưng người ta lại không dám nói. Vì chỉ vì một lý do duy nhất là gì? Là ảnh hưởng đến những cơm manh áo.
Trong phần mở đầu chương trình, tôi có thưa với thầy lúc giới thiệu ở nhập đề luân khởi là thời lượng chúng tôi mỗi tuần chỉ có 1 giờ, không là bao. Nhưng đối với những người khách mời như thầy, những người đang nghe trong nước bây giờ, các em đang trên Facebook bây giờ, nó là một món quà vô giá, thậm chí là vô giá vô cùng lớn. Thầy có nói ở miền Bắc đã sống quen với chế độ Cộng sản 80 năm. Thầy có nói miền Nam chúng tôi được sống. Chúng tôi không được sống đâu. Khốn nạn, bị sống 40 năm. Không ai dám nói gì cả nữa. Cho tôi phép tôi phát biểu rồi thầy sẽ nói. Không ai dám nói gì cả là vì nó có 700, 800 cơ quan truyền thông cơ mà. Nó có mấy trăm cơ quan truyền hình cơ mà. Chúng ta chỉ có một chương trình từ cánh đồng mây mỗi tuần một. Thời lượng có 1 giờ để tôi được tâm tình với tiếng nói bất khuất như thầy thôi. Thầy nói đi, thầy vừa mới muốn phát biểu cái điều gì thầy nói đi thầy. Tôi xin lỗi, tôi không cắt lời thầy đâu.
À, không, bởi vì tôi cũng chỉ đính chính là đúng là đồng bào miền Nam thì gọi là bị sống chứ không phải là được sống. Trước đây thì khi học hết cấp 3 phổ thông ấy thì tôi vẫn hoàn toàn là học theo một cái chương trình giáo dục là của miền Bắc xã hội chủ nghĩa hay là của chế độ xã hội chủ nghĩa, tức là một cái. Đến bây giờ tôi cũng, bản thân tôi công tác trong ngành giáo dục 20 năm thì tôi nhận thấy đấy là một cái nền giáo dục nhồi sọ và nó có định hướng rõ ràng. Tức là, và sau này khi tôi tìm hiểu thì tôi mới biết là nền giáo dục Việt Nam có một cái tiêu chí giáo dục rất rõ ràng mà cực kỳ ngắn gọn. Đó là nhân bản, dân tộc và khai phóng, chỉ có 6 chữ thôi. Chứ còn bây giờ cái nền giáo dục này thì tôi thấy là cái trong luật giáo dục nó ghi thì thực ra cái định hướng giáo dục nó ghi dài lắm, tôi không thể nhớ được. Nhưng mà xét cho cùng thì nó nói một cách chung chung, không cụ thể một cái gì. Thì có một cái những cái kỷ niệm là đến bây giờ tôi cũng phản đối và thậm chí là tôi cũng không để con tôi vướng vào những cái đó. Đó là có 2 cái việc mà tôi vẫn kịch liệt phản đối. Một là ở giáo dục ở phổ thông cấp 1, cấp 2, tôi đề nghị là bỏ cái đội ngũ sao đỏ. tức là có một đội ngũ các cháu đi học ấy thì được đeo cái băng đỏ, xong rồi để đứng ở cổng trường hoặc ở đầu cầu thang hoặc là gì để kiểm soát các cháu đi học muộn hoặc đại loại là vi phạm về đồng phục hoặc là thế nọ thế kia, thế này thế khác. Đấy. Tôi thấy như vậy không khác gì xem những cái phim về chủ nghĩa phát xít ngày xưa, tức là cũng có những cái em bé nó đeo cái băng mà có chữ hoặc ấy. Và cái tai hại của cái này nó là cái chỗ là gì, những cái cháu mà được đeo băng ấy, thì nó lại tưởng nó được có những cái quyền hành rất là lớn và nó sẵn sàng nó dùng cái quyền đó để nó đàn áp các bạn khác, có thể dùng cái quyền đó để trả thù, tôi gọi là trả thù cá nhân. Các cháu nó ở trường thì nó dễ dẫn đến những xung đột cá nhân bình thường lắm, còn những cháu mà nó không đeo mà nó vô tình bị phạm, ví dụ như cháu nào nó yếu đuối một chút thì nó rất là sợ sệt và nó là mang, nó tự nhiên nó bị gắn cái tâm lý sợ sệt vào trong trí não nó từ bé. Còn những cháu nào mà nó không sợ thì tự nhiên nó lại có cái phản kháng lại và phản kháng nó rất là bồng bột của tuổi trẻ, có thể là nó sẽ đánh bạn, tức là nó lại làm cho con người ta nó kích động cái tính bạo lực lên. Thì đấy là một cái tôi thấy là tôi đã đề nghị rất nhiều lần với các hiệu trưởng ở trường của các con tôi học là các cô không nên làm như thế, nhưng các cô trả lời một cách rất là vô trách nhiệm này: bọn em cũng biết vậy anh ạ, nhưng trên bảo, trên chỉ đạo các em phải, chúng em phải làm. Thực ra đấy thì đấy cái câu các cô, kể cả các cô hiệu trưởng nói một câu như thế thì tôi cũng thấy có nghĩa là gì, cái nền giáo dục này là từ trên chỉ đạo như thế nào thì dưới làm vậy. Thế thì bây giờ chỉ nói một cách đơn giản, cái cơ quan chủ quản cao nhất ở trong ngành giáo dục của Việt Nam là Bộ Giáo dục, thì cái anh cao nhất là anh Bộ trưởng. Thực ra anh Bộ trưởng lại cũng là cái người không có quyền chỉ đạo gì về cái đó. Nhưng anh Bộ trưởng đấy, anh ấy là đảng viên chắc chắn của Ban Tư, và đây là thuộc về văn hóa giáo dục, phải có Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Tức là cái anh trưởng ban tư tưởng văn hóa cũng là rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là lại trên cái anh ban tư tưởng trung ương đấy thì là ai? Thì là cái anh tổng bí thư. Còn tất cả những anh ở trong ủy viên bộ chính trị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà nếu mà anh tổng bí thư anh đã ra ý kiến. Thì đấy là một cái, tôi thấy là một cái là bất cập của giáo dục Việt Nam hiện nay. Là cái nó gây hận thù, gây ra cái tính tức là tự cao tự mãn cho với những người mà có quyền này, cái tính tự ti cho những người mà gọi như là thấp bé này, nói chung là nó không dạy cho nó gây nên cái thù những người nọ những người kia, chứ không phải là nó là một, tức là nó là một cái nền giáo dục bản thân đang công tác trong ngành, nhưng mà tôi thấy là nó là một cái nền giáo dục nó không mang tính nhân văn, tức là nó không đào tạo ra con người ta là làm phải làm như thế nào, làm người là phải biết đứng thẳng, là phải biết nói thật. Bây giờ thì lại hoàn toàn ở trong xã hội Việt Nam đào tạo ra rất nhiều những thế hệ bây giờ là gì, người ta đứng thẳng thì sẽ sẵn sàng bị nhiều người cầm gậy đập vào lưng, đập vào chân để dưới đất vùng xuống. Ai mà không chịu được thì sẵn sàng lại phải cúi mình hoặc là quỳ gối để mà phù hợp với cái xã hội. Còn ai không chấp nhận, sẵn sàng bị đập thì là bị đầy đọa rất nhiều. Chính vì vậy là tất cả đều mà là do giáo dục mà ra hết, và nền tảng của xã hội đều do giáo dục hết, nhưng mà mấy chục năm được hưởng cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thì nói thẳng là tôi cảm nhận là đào tạo ra bây giờ là nợ nhiều hơn người chứ không Đấy, tôi nói là như vậy. Một người làm trong ngành giáo dục.
Dựng nước phải lấy việc học làm đầu. Nước thịnh phải lấy nhân tài làm gốc. Cách đây 1-2 phút trong lời tâm tình của thầy, thầy có nhắc đến việc thầy muốn lo giáo dục của thầy cho con thầy năm 2019. Thầy phát biểu năm 1954 mẹ tôi phát biểu với bố tôi là ông đưa cho con tôi đi đi, không tôi mất con tôi. Năm 1954 tôi là người Bắc di cư vào trong Nam thưa thầy. Năm 1975 tôi đưa con tôi đi ra khỏi Việt Nam để tôi không phải bị giết và tôi mất con tôi. Cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi nó bắt đi tù mà thưa thầy. Lê Duẩn nó nói là giết nó đi. Vợ nó ta lấy con nó ta xài. Thưa thầy, có một cái điều làm tôi buồn lắm, tôi phải nhắc lên với thầy là để thầy tâm tình. Dầu rằng đảng nó có 700 cơ quan truyền thông, nó có 200-300 cơ quan truyền hình, nhưng mà mới đây này có một điều khốn nạn nhất đó là viên chức thủ tướng nó cầm cái cờ Hoa Kỳ, nó phất khơi khơi trước mặt mọi người, nó phất khơi khơi trên toàn cầu. Đảng của nó là ngày xưa chống Mỹ mà. Đảng của nó là phải đánh Tây để chống Mỹ mà. Tại sao bây giờ nó hồ hởi phấn khởi, nó cầm cái cờ, nó phất cờ Mỹ. Đối với tôi, viên chức thủ tướng này nó phất cờ Mỹ là vì nó có mấy đứa con ở bên Hoa Kỳ này. Nó có mấy cái biệt thự ở bên Hoa Kỳ này đáng giá cả triệu đô la. Nó có mấy đứa con ở bên Hoa Kỳ để lái những chiếc xe hơi mà không bao giờ chúng tôi có mơ để chúng tôi có tiền để mua được. Tôi ở bên Hoa Kỳ này mà. Tôi cũng chạy ăn từng bữa toát mồ hôi vậy mà. Mà tiền ở đâu mà nó có. Thầy biết nó bán chừng 2-3 lô đất ở Lộc Hưng nó mới chiếm của người dân. Thầy biết nó bán chừng 2-3 lô đất ở Cồn Dầu. Thầy biết nó để cho hàng triệu con cá chết nó lấy tiền của Formosa. Thầy biết nó bơm xăng của người Việt Nam, của nước Việt Nam từ giàn khoan Việt Nam sang tàu Trung Quốc mà. Thầy có nhìn thấy thủ tướng, viên chức thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu năm con heo là con gì thì nhìn mặt viên chức này nó giống như vậy đấy. Thầy có thấy viên chức thủ tướng đã phản bội lại người dân Việt Nam, phản bội lại Đảng Cộng sản khi phất cờ Mỹ oai hùng như vậy không, thưa thầy Lê Trường Thanh?
Vâng, cái vấn đề này thì tôi sẽ phân sự theo một cái góc độ là suy nghĩ của tôi. Thực ra thì cái chuyện là ông Phúc ông có vẫy cờ của ai đi chăng nữa thì đấy là việc của cá nhân ông đó. Nhưng nếu cá nhân ông đó ông là một người rất bình thường thì sẽ được người ta hoan nghênh. Còn ông ấy là cương vị của là đứng đầu cơ quan hành pháp, là chính phủ của Việt Nam ấy, thì nhiều lúc người ta cũng phải đặt ra một cái câu hỏi. Nhưng mà thưa bác là thế này này, những cái người mà đặt ra được câu hỏi như bác hoặc thậm chí như tôi chẳng hạn, tôi cũng là một công dân ở Việt Nam, cũng thấp cổ bé họng thôi. Nhưng tôi sẵn sàng tôi đặt ra câu hỏi, tại sao lịch sử gia giả đi dạy cho các con, các cháu ngày xưa chúng tôi cũng đã được học, và bây giờ các con, các cháu của chúng tôi cũng đang được học. Và đấy, tại sao là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, đánh cho thực dân Pháp thế nọ thế kia, tức là luôn luôn tự hào là ta đã thắng những cái đế quốc thực dân lớn trên thế giới, rồi ta đã giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước, vân vân và vân vân. Nhưng cái quan trọng là để làm cái gì? Ví dụ như nước Mỹ, tại sao có cuộc nội chiến 1860-1864? Mà lúc ấy nếu mà nói tính ra từ ban đầu là lực lượng của miền Nam là áp đảo hoàn toàn lực lượng liên bang miền Bắc. Nhưng mà tại sao miền Bắc người ta thắng? Là bởi vì người ta có chính nghĩa. Người ta có chính nghĩa là gì? Người ta không coi con người là nô lệ. Mà ở miền Nam lúc bấy giờ con người là nô lệ rất là nhiều. Miền Nam nước Mỹ ạ. Tức là vẫn coi con người chỉ là một cái công cụ sản xuất, nên không coi là con người mua bán như là cái vật dụng như bình thường. Thì người miền Bắc người ta không coi như thế. Kể cả anh có là da gì, màu da như thế nào, đấy, chủng tộc sắc tộc như nào cho nữa, anh vẫn là con người. Và chính vì vậy mới có cái cuộc nội chiến Nam Mỹ. Nhưng cuộc nội chiến Nam Mỹ kết thúc một cách rất là trong tình người. Đấy. À, người miền Bắc khi chiến thắng không có chuyện tịch thu tài sản, không có cái chuyện là bắt người miền Nam làm thế nọ làm thế kia và gì. Thôi bây giờ chiến tranh kết thúc rồi, anh về đi, của cải nhà anh cứ giữ anh làm. Nhưng mỗi tội là gì? Có một cái được trong cuộc chiến tranh đấy là gì? Xóa bỏ cái chế độ chiếm hữu nô lệ, cái chế độ nô lệ ở cái bang miền Nam nước Mỹ để giải phóng cái sức lao động. Bởi vì trong những người da đen cũng có rất nhiều người giỏi. Cái điển hình như ông Tổng thống Obama bây giờ đấy, năm vừa rồi đấy, là ông là người da đen. Tức là gì? Người da, màu da nào hay sắc tộc nào không quan trọng. Anh là người giỏi, anh phải được có một môi trường để anh phát huy. Thế ở Việt Nam thì nó lại khác. Đấy. À, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, à, có những cái chương trình là đi thi đường lên đỉnh Olympia của VTV, tôi cũng nhớ là phát được mấy chục năm rồi. Nhưng mà bây giờ là gì? Các cháu nó thi, đi thi xong, nó được cái học bổng, nó sang Úc học. Thì bây giờ theo thống kê là mới có một cháu nó quay trở lại Việt Nam nó làm việc, còn lại nó không quay trở lại Việt Nam. Thì đấy là cái một cái rất là đáng buồn. Thế còn trước đây thì tôi nghe nhiều về, tức là cái hồi đi học thì học lịch sử thì các thầy cô cũng giảng dạy tội ác của đế quốc Mỹ rồi thế nọ thế kia, của ngay cả cái việc mà luật 1059 bảo là Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam. À, thì thực ra cái luật 1059 thì có, nhưng bảo lê máy chém khắp Việt Nam thì bây giờ tôi bảo là ngày xưa thì mấy cái ông cộng sản rất giỏi trong cái việc mà tìm hiện vật, chứ bây giờ tôi vào trong, kể cả tôi vào trong Sài Gòn nữa là tao không gì bảo tàng mà tôi hỏi nhiều cái máy chém của cụ Diệm như thế nào. Lê máy chém khắp Việt Nam tức là phải có rất nhiều cái máy chém, chả lẽ sau này không tịch thu được thế nào à, nếu mà giải phóng, hoặc người ta không giữ thế nào để làm hiện vật à? Thì cái đấy cũng là một cái mà phải đắn đo. Cái thứ hai nữa là gì? À, bản thân người nhà tôi thì có người đã từng tham gia cuộc chiến đó. À, ông chú ruột sau bố tôi là chết năm 1968 mà còn không biết chết ở đâu, đã không biết chết ở chỗ nào bởi vì ông là lính đặc công. Người ta chỉ căn cứ vào mỗi ngày cuối cùng ông đi nhận nhiệm vụ là ngày 16 tháng 4 năm 1968. Rồi là mặt trận gọi là công trường 5 thì cũng chả biết công trường 5 nó ở chỗ nào. Ở ngoài này là phiên hiệu là thế. Ngày sau đó là bây giờ thì cũng chẳng tìm được sang đâu, chỉ biết là vẫn cứ gia đình vẫn tổ chức dỗ vào ngày 16 tháng 4 dương lịch hàng năm chứ không.
Thưa thầy,
thiết ra ngày âm lịch.
Thưa thầy Trường Giang, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Chắc chắn chúng ta phải ngừng lại trong một chương trình kỳ tới. Trước khi chấm dứt chương trình này, chúng tôi dành cho thầy một đôi phút để tâm tình về buổi nói chuyện của thầy với tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa thầy, thầy nói đi.
Vâng ạ. Thì thật ra là hôm nay thì tôi cũng mới biết được đến cái chương trình Cánh Đồng Mây. Và tôi cũng muốn là thông qua chương trình để được gửi tiếng nói của cá nhân tôi, cũng như là một bộ phận thôi, chứ không phải là đại đa số đâu, một bộ phận những người Việt Nam vẫn đang ở sống ở trong thể chế cộng sản ở chế độ Việt Nam, và thậm chí tôi vẫn đang là viên chức nhà nước, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là gì, chúng tôi đang phải sống ở trong cái chế độ nó không có nhân bản, nó không có nhân tính. Và nhiều lúc là vì những cái quyền lợi, có thể là về quyền lợi vật chất, cũng có thể quyền lợi nọ, quyền lợi chính trị, quyền lợi kia, mà con người ta sẵn sàng trà đạp lên nhau để mà, tức là sẵn sàng trà đạp lên nhau để lấy người khác làm cái bậc thang để cho mình tiến lên phía trước.
Thưa thầy Lê Trường Giang, gần một tiếng đồng hồ trôi qua mau, thời gian như gió thổi, như tên bay vậy. Dù sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng những giọt nắng trong vuốt của bình minh. Sẽ chẳng còn những giọt mưa, mưa chi mưa mãi khiến lòng ta thêm tơi bời. Và sẽ không bao giờ còn những ngày xuân hiền hòa ấm áp, thưa thầy. Tiền bạc, danh vọng, quyền lợi, tất cả đối với ta cuối cùng, đối với ta có nghĩa là đối với những người cộng sản, cũng trở thành vô nghĩa. Còn có ý nghĩa không là những gì ta tạo ra cho thế giới này? Còn có ý nghĩa không là những gì cộng sản tạo ra cho thế giới Việt Nam này? Chỉ có tình thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, thưa thầy. Người cộng sản nó không bao giờ hiểu được những điều này. Thầy đã phát biểu ngày hôm nay, người cộng sản nó không bao giờ hiểu được điều này. Thương dân, dân lập bàn thờ, hại dân, dân đái, ngập mồ thối xương. Dù cho bác nằm trong lăng, dân cũng sẽ đái, ngập xương, thối mồ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tân Cách Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn thầy xin phép được gọi giáo sư Lê Trường Thanh đã đến tâm tình với chương trình này một cách rất là đặc biệt. Một nhà giáo vẫn còn làm việc cho những người cầm quyền tại Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc thầy mọi sức khỏe và an lành, cũng như gia đình thầy. Chúng ta sẽ gặp lại những chương trình kỳ tới, còn nhiều điều để thầy phát biểu, thưa thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư Lê Trường Thanh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Lê Trường Thanh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.